Trước khi tuyết đầu mùa rơi, tôi lướt mạng xã hội thì bắt gặp một bài bóc phốt. Tiêu đề đập ngay vào mắt tôi, gửi cô gái khoa vật lý A đại đang chờ bạn trai cùng ngắm tuyết đầu mùa, bạn trai cô ngoại tình rồi. Tôi bấm vào, bên trong là một đoạn ghi âm. Giọng một cô gái, chắc là quấn khăn nên nghe hơi mờ, nếu anh dám bỏ em đi ngắm tuyết với cái mọt sách nhà anh, thì đừng hòng nhìn thấy bộ đồ ngủ mới của em nữa. Giọng nam khàn khàn, vừa bất đắc dĩ vừa mềm nhũn, anh ở với em, được chưa? Đoạn ghi âm còn tiếp tục, nhưng tôi đã giữ người. Tên trường, tên khoa đều trùng khớp với tôi. Giọng nói của nam chính còn quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Rất rõ ràng, bạn trai tôi đang vụng trộm sau lưng tôi. Nghe thấy giọng nói ấy, đầu óc tôi trống rỗng. Phản xạ đầu tiên là phủ nhận. Không thể nào. Chắc chắn là không thể nào. Kỳ Mộ sao có thể phản bội tôi chứ? Rõ ràng tình cảm chúng tôi vẫn ổn định, còn hẹn nhau mỗi năm nhất định sẽ cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa. Anh từng nói, Ngân Ngân, đôi yêu nhau cùng đón tuyết đầu mùa sẽ mãi mãi hạnh phúc. Bộ đôi áo lông vũ anh mua lần trước, mai nhất định phải mặc nhé, anh muốn chụp cho bé cưng bức ảnh đẹp nhất giữa trời tuyết. Đêm nay anh chẳng buồn ngủ tí nào, chỉ mong mai đến thật nhanh. Nói vậy thôi mà anh còn gửi cả ảnh vé xe đã mua để tôi yên tâm. Bộ dạng háo hức muốn gặp, muốn cùng ngắm tuyết là thế. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy sao? Cũng là chờ bạn trai cùng xem tuyết. Cũng là A đại, năm ba khoa vật lý. Nếu chỉ đến đó, còn có thể cho là trùng hợp. Nhưng giọng nói của Kỳ Mộ, tôi có thể nghe nhầm được sao? Ngay giây tiếp theo, tin nhắn anh gửi đến đã dập tắt toàn bộ hy vọng cuối cùng của tôi. Ngân Ngân, xin lỗi nhé, bên khoa có việc gấp, mai anh thật sự không đi được. Vài ngày nữa anh nhất định bù cho em gấp đôi, ngoan nhé. Hai câu, đủ để kéo tôi từ cơn hoảng loạn trở về với sự tỉnh táo lạnh lẽo. Không còn cần tìm bất kỳ lý do nào để tự lừa mình nữa. Người con trai trong đoạn ghi âm chính là Kỳ Mộ. Tôi hít sâu hai hơi, buộc mình bình tĩnh lại, nghe lại đoạn ghi âm một lần nữa. Giọng cô gái kia dù không rõ lắm, nhưng âm sắc khiến tôi cảm thấy quen một cách kỳ lạ. Tôi lập tức nhắn tin cho người đăng bài. Trước tiên tôi giới thiệu mình, nói rằng tôi chính là người bị gọi tên trong bài, cô gái A đại bị cắm sừng. Xin cô ấy hãy kể rõ hơn chuyện lúc đó. Cô ấy trả lời rất nhanh, chị gái ơi, tôi còn đang lo không tìm được người đây này. Cặp đôi kia nhìn cũng sáng sủa lắm, mà mặt dày đến hết thuốc chữa. Theo lời kể, người con trai đúng là Kỳ Mộ. Còn người con gái thì, cỡ 1m63, mắt hạnh, đuôi mắt bên phải có nốt ruồi nhỏ, kiểu ăn mặc mèo mèo, cô gái bên kia còn rất nhiệt tình bênh vực tôi. Bảo nếu không sợ đứng gần quá bị phát hiện thì lúc đó chắc chắn đã chụp ảnh gửi cho tôi rồi. Nhưng chỉ mấy mô tả này là đủ. Trong đầu tôi lập tức hiện lên một cái tên đã lâu không nhắc đến. Hứa Lộ, bạn cùng trường cấp 3 với tôi và Kỳ Mộ. Nhưng, sao lại là cô ta chứ? Nãy giờ tôi nghĩ đến rất nhiều khả năng, có thể là đàn em, cũng có thể là đàn chị, hay một người bạn mới quen ở Ninh Thị. Nhưng chưa từng nghĩ, lại là Hứa Lộ. Người từng không đội trời chung với tôi và Kỳ Mộ suốt thời cấp 3, tôi cứ tưởng sau khi tốt nghiệp cả đời này sẽ không gặp lại. Vậy mà cuối cùng, lại chính là cô ta. Lúc này không phải là lúc chỉ ngồi ngẩn người. Tôi cảm ơn cô gái đăng bài kia thật kỹ, rồi nhanh chóng tìm được tài khoản tiểu mẫu thư của Hứa Lộ. Dù đã hơn 2 năm không gặp, nhưng từng học chung cấp 3, chỉ cần hỏi vài người bạn cũ là có thể tìm ra ngay. Vừa mở trang cá nhân của cô ta, bất ngờ liền ập đến. Ảnh đại diện của cô ta lại giống hệt của tôi. Tôi và Kỳ Mộ đã dùng avatar đôi này suốt một thời gian dài, vậy mà hơn một tháng trước, anh ta đột nhiên gửi cho tôi một cặp avatar mới, bảo tôi đổi đi. Lúc đó anh ta nói rằng, avatar này anh nhờ người thiết kế riêng cho hai đứa mình. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ, liền đổi theo. Giờ nghĩ lại, hẳn là anh ta muốn dùng với người mới, nhưng sợ bị phát hiện, nên bắt tôi đổi thành ảnh giống Hứa Lộ để che mắt. Rồi tôi phát hiện IP của cô ta và Kỳ Mộ trùng nhau. Thì ra Hứa Lộ cũng học đại học ở Ninh Thị, vậy mà mỗi lần nhắc tới cô ta, anh ta luôn ra vẻ không biết gì, lười nói, không lộ một chút sơ hở nào. Cuối cùng, chỉ cách đây 15 phút, Hứa Lộ vừa đăng một bài mới, trông đợi tuyết đầu mùa, gà rán, bia, và tất nhiên là người bạn trai bỏ tất cả để ở bên mình. Dưới đó, có người cùng IP bình luận, ô hô hô, mùi yêu đương chua lẻ, định đi đâu chơi ngắm tuyết thế? Hứa Lộ trả lời tên một nhà hàng nổi tiếng, chi phí trung bình mỗi người cả ngàn tệ. Vừa nhận được bao lời khen ghen tị, cô ta vừa nhấn gửi thêm một icon lè lưỡi đắc ý. Khi sự thật phơi bày ngay trước mắt, tôi mới hiểu, lúc lòng người lạnh ngắt và bất lực tới cực điểm, nụ cười sẽ tự bật ra. Từ Hải Thị sang Ninh Thị chỉ mất hơn một tiếng tàu cao tốc. Tôi mua vé, đặt bàn ở đúng nhà hàng đó. Ngày hôm sau, giữa cái lạnh của gió mùa đông, tôi tận mắt thấy cảnh Kỳ Mộ và bạn gái mới ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau. Hứa Lộ làm nũng bắt anh ta xách túi hộ. Kỳ Mộ ôm eo cô ta, cười chiều chuộng, vừa bước về phía cửa nhà hàng vừa thì thầm điều gì đó. À đúng rồi, bộ quần áo trên người họ, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, chính là bộ áo lông vũ anh từng mua cho tôi. Không chỉ avatar, ngay cả đồ đôi cũng phải mua hai bộ giống hệt. Còn tôi, Để không bị nhận ra, tôi cố tình mặc chiếc áo khoác dài màu đen kiểu sinh viên nào cũng có, thêm khẩu trang to và khăn quàng dày cộm. Trông chẳng khác gì một NPC mờ nhạt trong thế giới yêu đương của họ. Tôi ngồi xuống bàn ngay phía sau. Người từng là thanh mai trúc mã, từng nói sẽ yêu tôi đến chết, giờ cách tôi chỉ một lưng ghế, ôm một cô gái khác và ngọt ngào rót lời tình tứ. Ngay lúc ấy, điện thoại tôi rung lên. Màn hình đã để chế độ im lặng, hiện một tin nhắn. Kỳ Mộ, bé cưng, đang làm gì đó? Có ra ngoài ngắm tuyết không? Ngay trong hoàn cảnh này mà anh ta vẫn rảnh nhắn cho tôi. Hứa Lộ thấy anh ta phân tâm thì khó chịu, nũng nịu định giật điện thoại. Hôm nay anh chỉ được để ý đến em thôi. Chậc, Kỳ Mộ tỏ vẻ khó chịu, nhưng anh ta cũng không hất cô ta ra. Anh ta chỉ giơ điện thoại ra xa, mắt vẫn dán vào màn hình chờ tôi trả lời, miệng thì dỗ dành, ngoan nào, đừng quậy. Anh đã cùng em ngắm tuyết rồi mà, ngoan chút đi. Tôi nhấc cốc cà phê, hương thơm lẫn vị đắng len vào cổ họng vẫn không át nổi cảm giác buồn nôn. Khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa, tôi trả lời, không, tuyết đầu mùa chỉ đẹp khi được ngắm cùng người mình yêu thôi, đúng không? Kỳ Mộ lập tức nhắn lại, tất cả tại anh, việc ở khoa thật sự không thoái thác được. Có lẽ người có tật giật mình nên càng nói nhiều. Anh ta còn chụp cảnh tuyết ngoài cửa kính gửi cho tôi, đây là tuyết ở Ninh Thị. Bé cưng yên tâm, anh sẽ cố gắng học, thi cao học vào trường em. Như vậy sau này năm nào mình cũng có thể cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa. Hứa Lộ bĩu môi, cắn nhẹ vào yết hầu của anh, khiến anh khẽ rên một tiếng. Nhân cơ hội đó, cô ta giật lấy điện thoại, nhấn tắt màn hình. Yêu đương với Tống Ngân thì có gì hay? Lên đại học rồi mà cả ngày chỉ biết học, xong lại còn lãng mạn ngắm tuyết, buồn cười chết mất. Giọng Kỳ Mộ trầm hẳn, im ngay, em có tư cách gì mà nói cô ấy như vậy? Giận à? Hứa Lộ nhìn mặt anh, ôm tay anh lắc lắc, anh bênh cô ta thế, em ghen đó nha. Anh ta dịu xuống, chạm mũi vào mũi cô ta, em còn nói người ta, chẳng phải em cũng kéo anh đi ngắm tuyết sao? Ừm, em đâu chỉ muốn ngắm tuyết. Hứa Lộ ghé sát tai anh, hơi thở nóng hổi, em muốn kéo anh đi ngắm không phải tuyết, mà là, tiếng nhỏ quá, chỉ loang thoáng nghe thấy mấy chữ về nội y. Hơi thở Kỳ Mộ lập tức rối loạn, bật cười khẽ. Vậy còn ngồi đây ngắm tuyết làm gì nữa? Nói rồi liền kéo cô ta đứng dậy. Hứa Lộ cười nũng nịu, cố tình làm cao, chưa chịu đứng lên, vậy anh nói đi. Anh thấy ở bên em vui hơn hay bên Tống Ngân vui hơn? Là em, được chưa? Trong tiếng nhận thua cầu xin của anh ta, Hứa Lộ mới nửa đẩy nửa ôm đứng lên. Tôi tạm dừng ghi âm trên điện thoại, lẫn vào dòng người đông đúc trên phố, giữ khoảng cách vừa đủ, lặng lẽ đi theo. Đi khoảng hai con phố, tôi giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh cảnh hai người họ khoác tay nhau bước vào khách sạn. Phố xá Ninh Thị xa lạ, cái lạnh cắt da cắt thịt. Biết là một chuyện, nhưng tự mình nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nỗi đau mà tôi cố đè nén từ lúc nhìn thấy họ, lúc này không thể nào kìm nén nổi nữa. Trái tim nhói buốt từng cơn, như vỡ tung. Bóng lưng của Kỳ Mộ giờ xa lạ đến lạ thường. Hoàn toàn, tôi có thể gọi họ lại, lao tới mắng thẳng vào mặt, thậm chí tát vài cái rồi đường ai nấy đi. Chẳng lẽ anh đã quên, ngày xưa chính Hứa Lộ từng chế nhạo, khinh thường, nói anh bám lấy tôi để trèo cao. Là tôi, người đứng ra bảo vệ anh, sẵn sàng bị ghi lỗi kỷ luật, bất chấp tất cả xông lên đánh nhau với Hứa Lộ. Vậy mà hôm nay, chính tai tôi nghe thấy hai người họ ngang nhiên lấy tôi ra làm trò cười, lấy tôi ra làm một phần trong trò chơi của họ. Sự bảo vệ của tôi cuối cùng lại hóa thành con dao tự đâm vào chính mình. Tấm lòng thật của tôi hóa ra chỉ là một trò cười nực cười đến thế. Tôi nhìn thật sâu vào hai người đang nắm tay bước vào thang máy, rồi dậm mạnh đôi chân đã tê cóng, quay người rời đi, không hề ngoảnh lại. Một người phản bội và đùa giỡn với tình cảm chân thành của người khác, Kỳ Mộ không xứng được một cái kết êm đẹp. Nếu tuyết đầu mùa năm nay có điều ước nào, thì điều ước duy nhất của tôi là Kỳ Mộ phải nếm trải nỗi đau gấp trăm ngàn lần như thế mới coi là công bằng. Trên đường về Hải Thị, khung cảnh ngoài cửa sổ tàu cao tốc vùn vụt lùi lại phía sau. Tôi nhìn chằm chằm về một điểm xa xăm, đầu óc trống rỗng. Năm lớp 8, Kỳ Mộ chuyển đến làm hàng xóm của tôi. Ngay từ khi mới dọn đến, anh đã trở thành hiện tượng trong khối. Lý do nổi tiếng có 3, ngoại hình điển trai, mẹ anh nổi tiếng nóng tính hay chửi anh và gia cảnh vô cùng khó khăn. Tôi nhớ có mấy bạn nữ lén bình luận về anh, đẹp trai, mạnh mẽ nhưng bi thương. Nhà anh chỉ có hai mẹ con, chưa từng thấy bóng dáng bố anh. Không ít lần, tôi đều nghe thấy mẹ anh gào lên từ trong nhà, đều tại con không ra gì. Nếu con chịu giỏi giang một chút, bố con sao nỡ bỏ rơi mẹ con ta? Rồi những lời đồn thổi bắt đầu lan ra. Người ta nói mẹ anh là người thứ ba của một nhà giàu, bị vợ cả phát hiện nên hai mẹ con bị đuổi ra ngoài. Mang danh con rơi, Kỳ Mộ sống ở trường thì bị chèn ép, về nhà lại bị mẹ mắng nhiếc, trách là tại anh không giỏi, không biết làm bố vui lòng. Cách anh chống lại là, mặc kệ tất cả. Có lần, anh lại đánh nhau với mấy nam sinh chọc quê về thân phận của mình ở hẻm sau trường. Tôi nhìn thấy cảnh anh nằm bẹp trên đất, trán chảy máu, người đầy vết thương. Tôi mua thuốc sát trùng và băng cá nhân mang đến. Anh mở mắt nhìn tôi, đôi mắt phượng đẹp đẽ lạnh băng. Cậu không biết tôi là con rơi à? Sao còn giúp tôi? Tôi vừa bôi thuốc sát trùng lên vết thương trán của anh vừa nói, cậu đâu thể chọn cha mẹ hay chọn được nơi mình sinh ra. Lông mi anh khẽ run. Vết thương lành, anh mới kể thật, mẹ anh không phải người thứ ba. Là bố anh sau này quen được một cô tiểu thư giàu có, để leo cao mà bỏ rơi hai mẹ con họ. Những lời tôi nói, cậu tin không? Tôi gật đầu. Đôi mắt anh sáng lên một chút, rồi lại vụt tắt, nở một nụ cười tự giễu. Bố đều, mẹ thì yếu đuối, cậu có thấy tôi đáng thương không? Nếu được chọn, tôi thà chưa từng được sinh ra. Tôi im lặng vài giây rồi đáp, có thể chọn chứ. Bố cậu là bố cậu là cậu. Cậu có thể tự cố gắng để sống tốt cuộc đời sau này của mình. Chiều hôm đó, bầu trời hoàng hôn đẹp đến khó quên, giống như trong đôi mắt chàng trai ấy, hy vọng lại được thắp lên. Kể từ ngày đó, tôi trở thành người bạn tốt nhất, thậm chí là duy nhất của Kỳ Mộ. Mẹ anh chìm đắm trong nỗi bi thương bị bỏ rơi và ảo tưởng rằng sẽ có ngày ông ta quay lại. Vì thế cuộc sống của Kỳ Mộ thật sự rất khó khăn, cả vật chất lẫn tinh thần. Dù vậy, bất cứ khi nào có chút đồ ngon, anh đều để dành cho tôi. Bố mẹ tôi biết chuyện, mắng tôi khờ khạo, nhưng cũng thường gọi anh qua ăn cơm. Dù mưa gió thế nào, anh cũng chuẩn bị sẵn ô và áo khoác cho tôi, chu đáo hơn cả bố mẹ tôi. Đường về sau giờ tự học tối phải đi qua một con hẻm nhỏ, ngày nào anh cũng kiên trì đưa tôi về tận nhà. Cũng từ đó, Kỳ Mộ chấm dứt buông xuôi, bắt đầu chăm chỉ học hành. Đúng lúc ấy, Hứa Lộ chuyển trường tới. Cô ta đúng là một nhan sắc nổi bật, lại biết ăn mặc. Giữa đám học sinh chỉ biết cắm đầu học, cô ta càng nổi bật. Mới đến đã được bầu làm hoa khôi trường. Nhưng cũng có bạn nói, Tống Ngân cũng xinh, nhìn kỹ chẳng hề kém. Tôi chỉ cười, chẳng quan tâm. Nhưng Hứa Lộ thì khác, rõ ràng cô ta để bụng. Tôi càng thản nhiên, cô ta càng tức giận. Cuối cùng, cô ta chọn Kỳ Mộ làm chỗ công kích. Tống Ngân, cậu học giỏi thì sao chứ? Nghe nói cậu với Kỳ Mộ là bạn tốt à? Ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi, cậu cũng chẳng ra gì. Ai mà không biết cậu ta là con rơi, bị bố ruột bỏ, nhà nghèo, học dốt, ha ha. Tôi nổi giận thật sự. Bình thường tôi còn chẳng to tiếng với ai, vậy mà hôm đó tôi xông tới, đá thẳng vào đầu gối cô ta. Giữa tiếng kêu hoảng hốt của mọi người, hai đứa lao vào nhau, cuối cùng cả hai đều bị thương. Hôm đó, lần đầu tiên tôi đánh nhau, cũng là lần đầu bị bắt đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Nhưng nếu quay lại lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Kỳ Mộ cầm trứng gà luộc lăn lên vết bầm nơi khóe miệng tôi, loại người như Hứa Lộ, đừng quan tâm. Chỉ là một con hề nhảy nhót thôi. Tôi đau đến rít lên, nhưng tớ không chịu được khi cô ta nói cậu như thế. 3 năm trước, boomerang ấy quay ngược lại, đập thẳng vào trán tôi. Người mà tôi hết sức bảo vệ, cuối cùng lại cùng kẻ từng nhục mạ anh, đâm một nhát chí mạng vào tôi. Thì ra, người hề chính là tôi. Tôi không biết Kỳ Mộ và Hứa Lộ lén qua lại từ khi nào. Nhưng sự thay đổi của anh, tôi không phải không cảm nhận được. Anh rất thông minh. Dù trước đó bỏ bê học hành lâu dài, kiến thức bị bỏ xa, nhưng một khi nghiêm túc, điểm số tăng lên rất nhanh. Anh đã nỗ lực để thi vào cùng trường đại học với tôi, khiến thầy cô cũng ngạc nhiên. Nhưng đáng tiếc, trước kỳ thi, người bố đã mất tích nhiều năm đột nhiên quay về, khiến anh và mẹ cãi nhau kịch liệt. Đêm khuya mấy ngày liền, hàng xóm đều nghe thấy mẹ anh khóc gào, tôi không cần tiền của ông, cũng không cần ông nữa, tôi tuyệt đối không về đâu. Không về, tôi thấy bà đúng là điên rồi. Bao nhiêu năm mới chờ được ngày ông ta quay về, xem ai còn dám nói tôi là bồ nhí, nói con trai tôi là con rơi. Kỳ Mộ, con muốn ép chết mẹ sao? Kết quả, kỳ thi đại học của Kỳ Mộ bị ảnh hưởng, thấp hơn kỳ thi thử cuối cùng hơn 30 điểm. Anh chắc chắn không đỗ được A đại như tôi. Anh định chọn bừa một trường cùng thành phố với tôi đã khuyên ngăn. Cuối cùng, sau khi tham khảo, anh chọn một trường đại học ở Ninh Thị, gần Hải Thị. Còn anh và mẹ thì được bố anh đón về. Tôi đùa hỏi anh cảm giác làm thiếu gia giàu có như thế nào. Anh lắc đầu, cậu tưởng đó là tình cha con à? Người đàn bà kia chết vì bệnh, chỉ để lại một cô con gái, nên ông ta mới nhớ ra là còn tôi để nối dõi thôi. Trải qua từng ấy chuyện, anh và bố anh sống chẳng hề hòa thuận. Bố anh còn nói, dù 60 tuổi ông ta vẫn có thể sinh con, đừng nghĩ tài sản chắc chắn là của anh. Kỳ Mộ chỉ cười khẩy, như thể tôi ham tiền của ông ta lắm vậy. Ngân Ngân, yên tâm đi, anh nhất định sẽ học cao học vào A Đại, cùng nhau nỗ lực để có một tương lai thuộc về chúng ta. Anh đã từng ghi nhớ lời thề đó, và tôi đã tin. Nhưng cuối cùng, anh lại là người phá vỡ. Lúc đầu, gần như 3 ngày một lần báo cáo, 5 ngày một lần gửi tin nhắn kể tình hình học tập. Những việc nhỏ nhặt trong ngày cũng muốn chia sẻ với tôi. Mây trên trời, con mèo cạnh thư viện, cái muôi cơm run run trong tay cô nhà bếp, nhưng dần dần. Những chuyện vui chơi ngày càng nhiều, còn chia sẻ thì ngày càng ít. Cũng đúng thôi, giờ anh đã là thiếu gia nhà giàu, lại có người mới ở bên. Còn bắt anh giả vờ như chưa từng thay đổi, có lẽ cũng khó. Sáng sớm hôm sau, đúng khung giờ cố định mỗi ngày, Kỳ Mộ lại nhắn tin cho tôi, bé cưng, buổi sáng tốt lành. Chờ 5-6 phút thấy tôi trả lời, anh ta lại gửi tiếp, hôm qua anh gửi cho em bức ảnh tuyết đó, em có xem chưa? Không được cùng bé cưng ngắm tuyết, anh thật sự tiếc quá, tất cả đều là lỗi của anh, đừng giận nữa có được không? Tôi phóng to bức ảnh đó lên, không nhịn được mà bật cười khẽ. Anh ta đứng chặn ngay trước cửa kính để chụp, chắc sợ trong gương phản chiếu lại bóng dáng Hứa Lộ, nên cố tình lấy thân mình che hết. Nhưng anh ta đâu ngờ, ở góc phải phía dưới lại lộ ra một bóng mờ mờ nhỏ, chính là tôi, mặc áo khoác đen, ngồi ở phía sau. Người mới, người cũ, đều có mặt trong một tấm hình. Buồn cười đến mức nực cười. Giờ này chắc chắn Kỳ Mộ vẫn còn nằm trong khách sạn với Hứa Lộ, chưa dậy. Không chừng vừa ôm cô ta, vừa nhắn tin cho tôi. Nghĩ tới cảnh đó thôi cũng khiến tôi buồn nôn, đến bữa sáng cũng chẳng muốn ăn nữa. Tôi định mặc kệ, nhưng anh ta lại gọi điện tới. Tôi từ chối, anh ta lại gọi. Tôi nhắn qua loa đúng hai chữ, đang bận. Anh ta nhắn lại, nhưng anh nhớ thời khóa biểu của em mà, sáng nay em không có tiết nào đâu. Tôi không thèm trả lời, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi. Cả ngày hôm đó, Kỳ Mộ cứ cách vài tiếng lại gửi 2-3 tin nhắn. Con mèo nhỏ ở thư viện, đã hơn 2 tháng rồi không nhắc tới, nay lại xuất hiện trong khung chat. Cô nhà ăn số 3 vẫn tay run bần bật, một phần xào thịt với măng tây nhưng chẳng thấy miếng thịt nào. Quyển sách chuyên ngành từng than khó nhằn, hôm nay lại lấy ra đọc tiếp, còn ghi được tận hơn 1.5 trang ghi chú. Tất cả những thứ này giờ chẳng làm tôi động lòng chút nào. Giữa mùa hè mà khoác áo bông, giữa mùa đông mà quá tay, thừa thãi, gượng gạo đến khó chịu. Sau một ngày bị tôi phớt lờ, tối đến Kỳ Mộ gọi video call, giọng vừa ấm ức vừa cẩn trọng, hôm nay em bận nguyên ngày hả? Tôi gật đầu, ừ. Hôm qua chuyện, chưa để anh ta nói hết, tôi cắt ngang, tôi biết rồi, bên khoa anh có việc, hiểu mà. Anh ta nghẹn lời, tôi cũng im lặng. Sự im lặng này mang theo một nỗi ngượng ngập chưa từng có. Anh ta xoa mặt, cố gắng gượng nở nụ cười lấy lòng, định mở miệng lần nữa. Tôi không cho cơ hội, cúp máy đi, bạn cùng phòng tôi sắp tắm xong ra rồi. Vừa cúp máy xong, tin nhắn liền liên tiếp đổ tới. Bé cưng chắc chắn vẫn còn giận anh. Nhưng anh đã nói rồi, anh sẽ bù đắp gấp đôi, chủ nhật này bé cưng cứ chờ bất ngờ nhé. Yêu em, còn 4 ngày nữa mới tới chủ nhật. Những ngày tiếp theo tôi vẫn lạnh nhạt, Kỳ Mộ thấy rõ sự tổn thương, nhưng vẫn không nản, luôn úp mở nói về sự chuẩn bị chu đáo của mình. Chủ nhật là kỷ niệm ngày chúng tôi quen nhau. Anh ta tin rằng chỉ cần thể hiện thật tốt trong ngày này, tôi sẽ tha thứ cho việc thất hẹn hôm trước. Nhưng một tình cảm đã thối rữa từ trong ruột, còn tổ chức kỷ niệm làm gì, chẳng phải là trò cười sao. Hôm đó, tôi quyết định đi xem buổi triển lãm vật lý xuyên thời gian mà mình đã mong đợi từ lâu. 7 giờ 40 phút sáng, tôi ra khỏi ký túc đúng giờ. Vừa ngồi lên taxi thì Kỳ Mộ gọi tới, bé cưng, xuống dưới đi. Tôi dứt khoát tắt máy. Trong không gian triển lãm ảo hologram, tôi chìm đắm trong vũ trụ bao la. Đến tận 4 giờ chiều tôi mới bật lại điện thoại. Ngoài 99 tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Kỳ Mộ, bạn cùng phòng cũng nhắn cho tôi hàng loạt. Ngân Ngân, thằng cha nam này buồn cười lắm, tao bảo mày đi xem triển lãm từ sáng sớm mà nó còn không tin. Nó cứ đứng đợi dưới ký túc xá từ sáng tới giờ, chắc cả cơm trưa cũng chưa ăn. Không ngừng nghịch điện thoại, tao nghĩ chắc nó sắp phát điên vì tìm mày. Hay mày bắt máy cho nó một lần đi, tao vừa xuống lấy đồ ăn mà suýt chết cóng, nhìn nó cũng hơi tội. Bạn ấy còn gửi kèm một tấm hình chụp từ ban công. Không thấy rõ mặt, nhưng đôi tay ôm đầy quà đã đỏ ửng vì lạnh. Dù tôi đã kể rõ việc Kỳ Mộ ngoại tình, nhưng cảnh anh ta đứng chờ trong gió rét một ngày trời vẫn khiến bạn tôi có chút mủi lòng. Tôi nhanh chóng nhắn lại, cưng à, thương đàn ông là một căn bệnh tâm lý đấy. Tôi, thấy bộ quần áo nó mặc chưa? Chính bộ này nó mặc để đi ngắm tuyết với con khác hôm trước đó. Bạn, định mệnh, cha nam, lạnh chết cho đáng. Khi tôi cuối cùng cũng xuất hiện trước ký túc, lông mi Kỳ Mộ như phủ một lớp băng mỏng. Đợt tuyết đầu mùa rơi liên tiếp 2 ngày, giờ là lúc lạnh nhất, rét buốt. Thấy tôi, anh ta vì lạnh mà nói cũng run run, Ngân Ngân, bạn cùng phòng nói em đi xem triển lãm hả? Ừ, muốn xem lâu rồi, hôm nay tiện có thời gian. Sự bình thản của tôi khiến anh ta kinh ngạc đến mức giọng cũng run run, hôm nay là ngày gì, em không quên chứ? Tôi nhìn anh ta, im lặng không nói. Anh ta coi sự im lặng của tôi như một sự mặc nhận. Bao nhiêu ngày ấm ức, thất vọng, bất an, dồn nén bùng phát vào khoảnh khắc này. Tôi còn thấy trong mắt anh ta ánh nước lấp lánh. Sao em có thể quên một ngày quan trọng như thế chứ? Vì hôm nay anh đã chuẩn bị bao nhiêu tâm huyết chỉ mong hai chúng ta có thể vui vẻ kỷ niệm ngày này. Tôi bảo anh đừng kích động, lạnh nhạt an ủi, kỷ niệm thôi mà, một năm bao nhiêu ngày lễ, không thì để lần sau bù cũng được. Ánh mắt anh tràn đầy đau khổ, anh ta bước lên ôm lấy tôi, Ngân Ngân, dạo này rốt cuộc em làm sao vậy? Anh biết hôm đó là lỗi của anh, nhưng anh cũng giải thích rồi, chẳng lẽ tội nặng đến mức không tha thứ được sao? À, tôi thật sự muốn hỏi anh ta, đóng kịch thế này có mệt không? Tối qua tôi đã thấy trên tiểu mẫu thư của Hứa Lộ, vì Kỳ Mộ phải về Hải Thị với tôi mừng kỷ niệm mà cô ta tức phát điên. Vì một người mà ghét cả một thành phố, ngày mai nhất định phải lôi người đó về Từ Hải thị. Trong lời nguyền rủa ấy còn không quên thêm cả chữ viết tắt tên tôi. Bạn cùng phòng nói lúc anh ta đợi dưới nhà, liên tục nghịch điện thoại, chắc là vừa điên cuồng nhắn tìm tôi, vừa phải dỗ dành Hứa Lộ đang khóc lóc giận dỗi. Tôi đẩy nhẹ anh ta ra, anh ta lại gục đầu lên vai tôi, không chịu nhúc nhích. Một bộ dạng đau khổ, nài nỉ tha thứ đầy chân tình. Kỳ Mộ, Kỳ Mộ, đừng diễn nữa, kẻo đến chính anh cũng tin thật đấy. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Kỳ Mộ reo lên. Tôi cảm giác rõ rệt cả người anh ta khựng lại. Nghe máy đi chứ, tôi giục. Anh ta vẫn không nhúc nhích, lẩm bẩm, không muốn nghe, chỉ muốn tựa vào em thôi. Nhưng bên kia không chịu bỏ cuộc, anh ta không nghe thì lại gọi tiếp. Tôi bực mình chập một tiếng, ồn chết được, nghe đi. Không nghe là tôi nghi ngờ anh không dám bắt máy đấy. Hơi thở bên cổ ngừng lại, Kỳ Mộ căng thẳng hẳn. Biết không trốn được, anh ta đứng thẳng người, lấy điện thoại ra. Khoảnh khắc này, chúng tôi giống như hai kẻ đối địch, mỗi người đều ôm riêng một bí mật. Anh ta sợ người gọi là Hứa Lộ, thậm chí chắc đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu là cô ta thì từ chối và tắt máy. Còn tôi thì ngược lại, chỉ mong được xem anh ta luống cuống bị lộ. Tiếc rằng, Hứa Lộ vẫn còn khôn ngoan và có chiêu trò. Cô ta để bạn của Kỳ Mộ gọi cuộc điện thoại này. Thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Kỳ Mộ lặng lẽ thở phào, khóe môi nhếch lên. Để chứng minh trong sạch, anh ta còn bật cả loa ngoài. Kỳ, làm gì vậy? Gọi mãi không bắt máy. A Diêu xuất viện rồi, tối nay anh em tụ tập, chỉ thiếu mỗi cậu. Kỳ Mộ chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối, không đi được, tớ đang ở với bạn gái. Cút đây. Ê ê, đừng vội cúp. Biết cậu yêu chiều bạn gái rồi, nhưng trong mắt chỉ có vợ mà không có anh em là không được đâu nhé. Bên kia nhiệt tình rủ rê, ai nấy đều trêu anh ta đừng làm nô lệ vợ. Kỳ Mộ hừ một tiếng, mắt tớ chỉ có vợ thôi, đừng phá thế giới hai người của bọn tớ. Cúp máy xong, Kỳ Mộ quay sang nhìn tôi, vẻ mặt chờ được khen ngợi. Tôi hỏi, A Diêu là ai vậy? Kỳ Mộ, bạn chung đội bóng đá, dạo trước đá bóng bị chật cổ chân. Rất nhiều thứ, hóa ra đã thay đổi từ lúc nào không hay. Ngày trước, mọi chuyện trong cuộc sống của anh ta đều kể tỉ mỉ cho tôi. Còn giờ đây, một người bạn thường xuyên gặp mặt mà tôi còn chưa từng nghe tên. Kỳ Mộ rõ ràng cũng nhận ra điều này, liền vội tìm cách bù lại. Tôi mỉm cười, lần đầu tiên mấy hôm nay cho anh ta một sắc mặt dễ chịu. Đúng là em giận anh, nhưng hôm nay em cũng hơi quá. Bạn bè nhiệt tình vậy, anh cứ đi đi. Anh ta lắc đầu như trống lắc, không được, anh muốn ở bên em. Tôi lại cười dịu dàng, em đi cùng mà. Em cũng muốn hiểu thêm về cuộc sống của anh. Kỳ Mộ mừng quính, mắt sáng rỡ, tuyệt quá, Ngân Ngân, mấy hôm nay em không thèm để ý anh sợ chết khiếp. Đi thôi, để anh đặt vé. Hứa Lộ chẳng phải muốn lôi anh ta về sao? Vậy thì tôi đưa anh ta đến tận nơi cho cô ta. Vì tôi chịu thôi lạnh nhạt, Kỳ Mộ vui như mở cờ, suốt dọc đường nắm tay tôi không ngừng nói chuyện. Đến phòng riêng, vừa bước vào, nụ cười trên mặt anh ta lập tức tắt ngúm. Mấy người bạn bên trong ôm gái trẻ đẹp, cười nói rôm rả. Anh ta vội che mắt tôi, tay kia kéo tôi quay người bỏ đi. Kỳ, đừng đi mà. Mọi người trong phòng vội vã đứng dậy, giữ anh ta lại, ra hiệu đuổi hết đám con gái ra ngoài. Chị dâu đừng hiểu lầm, Kỳ bình thường rất đàng hoàng, với chị tuyệt đối một lòng một dạ. Vừa rồi chỉ là bọn anh đùa thôi. Kỳ Mộ hất tay người đang khoác cổ mình, nghiêm mặt cảnh cáo, đùa kiểu này được hả? Ngân Ngân nhà tớ nhát gan, không chịu được mấy trò bẩn, lỡ cô ấy tin thật thì tớ có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch. Ngay lập tức, mọi người trong phòng đều cười trêu, đồng loạt xin lỗi tôi. Buổi tụ tập thì thế, nhưng sau khi giới thiệu bạn bè xong, Kỳ Mộ chỉ lo bóc quýt, rót nước cho tôi. Tôi ho nhẹ hai tiếng. Anh ta lập tức đưa tay sờ trán tôi, đảo mắt một vòng ra hiệu những người đang hút thuốc dập tắt ngay. Mở cửa sổ cho thông gió, còn chỉnh điều hòa tăng thêm vài độ. A Diêu kêu trời, Kỳ, cậu quá đáng thật đấy. Tớ nằm viện hơn nửa tháng mới về, vậy mà cậu chỉ dính lấy chị dâu thôi. Kỳ Mộ ném qua một quả quýt, nói nhảm, Ngân Ngân bảo tớ tới thì tớ mới tới. Các cậu vốn là nhờ có Ngân Ngân đấy. A Diêu giơ cốc trêu, đáng đời, cậu có bạn gái giỏi thế này là đáng kiếp. Chị dâu, bọn em mời chị một ly. Tôi mỉm cười nâng ly, uống với mọi người. Ngồi thêm một lát, tôi nói với Kỳ Mộ rằng mình hơi mệt, muốn về khách sạn nghỉ. Anh ta lập tức mặc áo khoác định đi cùng. Tôi kéo lại, đừng phá không khí, anh ở lại chơi với mọi người đi. Anh ta còn lo lắng lải nhải, em vừa ho, có phải cảm rồi không? Có khó chịu chỗ nào không? Thôi, anh về với em. Tôi vừa buồn cười vừa đẩy anh ta trở lại phòng, đừng làm quá, anh cứ như vậy, bạn bè còn nghĩ em khó tính. Kỳ Mộ đành miễn cưỡng ở lại. Tôi không rời đi mà vào nhà vệ sinh, rồi tìm một góc khuất ngồi chờ. Vở kịch sắp bắt đầu rồi, những cô gái vừa bị đuổi đi lần lượt quay lại. Không lâu sau, Hứa Lộ xuất hiện, trang điểm kỹ càng, đi bốt cao gót, ngẩng cằm bước vào. Một bàn tay đeo vòng Dior Panda kéo mạnh cô ta vào lòng, là Kỳ Mộ. Trong phòng vang lên tiếng cười trêu chọc. suýt nghẹt thở vì nín cười đó kì, diễn xuất đỉnh cao đều vì cậu đấy. Cút, lúc ở trên xe tớ đã nhắn phải ngoan ngoãn, không nghe lời là may tớ chưa mắng. Muốn mắng thì mắng Lộ Lộ ấy, là cô ấy bày trò này, cậu dám mắng không? Hứa Lộ hừ một tiếng, anh dám. Em nói hôm nay không cho anh yên ngày kỷ niệm, thì chắc chắn anh không được yên. Ha ha, Lộ Lộ oai quá, hôn đi, hôn đi. Tiếng động mập mờ vang lên. Ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. Tôi bình tĩnh, nhắn tin cho Kỳ Mộ, nghĩ lại thấy hiếm khi tụ tập với bạn bè, bỏ về sớm cũng không hay. Em đặt canh giải rượu cho mọi người rồi, lát nữa sẽ tới. Trong phòng lập tức vang lên tiếng Hứa Lộ kêu đau. Qua khe cửa khép hờ, tôi thấy Kỳ Mộ giật phắt đứng dậy, kéo mạnh khiến Hứa Lộ suýt ngã ngửa. Vở kịch bắt đầu. Mau đi, Ngân Ngân sắp tới rồi. Kỳ Mộ, em không đi. Hôm nay nếu anh đuổi em ra khỏi cửa, chúng ta chấm hết luôn. Kỳ Mộ coi như không nghe, nhét áo khoác và túi vào tay cô ta, kéo cô ta ra ngoài. Bạn bè xung quanh vội can ngăn, Kỳ, đừng nóng, bạn gái cậu học bá nhìn khó chịu lắm. Hay tiện đây nói thẳng chia tay, chính thức đến với Lộ Lộ đi. Kỳ Mộ đá mạnh vào bàn, phát ra tiếng ầm vang. Ai còn nói linh tinh nữa thì đừng trách tớ trở mặt. Anh ta chỉ vào mấy cô gái, đuổi hết ra ngoài. Tiếng la hét, khóc lóc, cãi vã vang lên hỗn loạn. Rồi Hứa Lộ mắt đỏ hoe lao ra khỏi phòng, mấy người khác cũng đành đuổi hết đám gái kia đi. Vội gọi phục vụ đến dọn bàn, Kỳ Mộ vội vàng nhắn tin, Ngân Ngân, em đến chưa? Anh xuống đón em. Tôi thản nhiên nhắn lại, thôi, em không tới nữa đâu, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé. Kỳ Mộ chết lặng, sững sờ rồi thất vọng. Những người vốn đã bực mình liền chửi, mẹ kiếp. Bọn tớ bị cho leo cây à? Lộ Lộ vì cậu mà bày cả buổi này, thế mà cậu còn đuổi người ta đi. Để tớ gọi cô ấy quay lại, Kỳ, mau dỗ cô ấy đi, đúng lúc đó, tôi gọi điện tới. Kỳ Mộ lập tức ngắt cuộc gọi kia, bắt máy, bé cưng, sao vậy? Thật ra không phải em không muốn đến, chỉ là cảm thấy bạn bè của anh hình như không thích em. Sao lại thế được, nhưng nếu em không thoải mái, vậy chúng ta hẹn riêng nhé. Bỏ mặc đám bạn bực tức, Kỳ Mộ vội vàng rời đi. Nhìn Kỳ Mộ vừa thở ra khói trắng vừa cười rạng rỡ chạy về phía tôi, trong khoảnh khắc, tôi như quay lại quãng thời gian trước đây. Ngày ấy chúng tôi ăn khoai nướng, vừa đi vừa trò chuyện trên đường phố Ninh Thị. Chúng tôi đi chơi máy gắp thú, anh ấy gắp được rất nhiều chú Doraemon mà tôi thích. Chúng tôi còn cùng nhau xem suất chiếu phim lúc nửa đêm. Anh ấy đặc biệt tắt điện thoại, đưa ly trà sữa cho tôi, nói rằng không ai được phép quấy rầy chúng ta. Khi chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ, phim kết thúc. Kỳ Mộ ôm chặt lấy tôi, Ngân Ngân, anh thấy hạnh phúc quá, cảm ơn em đã đồng ý bên anh. Những ngày kỷ niệm sau này anh sẽ khiến em càng hạnh phúc hơn nữa. Tôi chỉ cười khẽ. 24 tiếng vừa qua bao nhiêu sóng gió kịch tính, chắc chắn là ngày kỷ niệm đáng nhớ nhất đời Kỳ Mộ. Nhưng Kỳ Mộ, không còn sau này nữa đâu. Đây là ngày kỷ niệm cuối cùng của chúng ta. Có lẽ vì nghĩ mình đã dỗ được tôi, Kỳ Mộ vui mừng thấy rõ. Nhưng có người thì chẳng vui chút nào. Đêm hôm đó, với Hứa Lộ mà nói, quả là nỗi nhục chưa từng có. Cô ta xóa ngay bài đăng trước đó. Với tính cách của cô ta, chắc chắn không nuốt trôi được. Tôi chỉ lặng lẽ chờ đợi. Đến ngày thứ 3 sau khi tôi về Hải Thị, Hứa Lộ để ảnh đại diện giống hệt tôi, gửi lời mời kết bạn WeChat, đại học bá. Cái avatar đôi do tôi chọn cho chị dùng thấy vui không? Nhưng làm sao bây giờ nhỉ? Bạn trai tôi vì dỗ tôi, sắp đổi cái mới rồi, cái này chị thích thì cứ để mà xài nhé. Hi hi, hề hề, hề. Rồi cô ta lập tức đổi ảnh đại diện, rõ ràng là một cặp đôi avatar mới. Một phút sau, Kỳ Mộ, người còn đang dính lấy tôi nói chuyện cả buổi trưa, cũng lập tức đổi thành avatar đôi tương ứng với Hứa Lộ. Ngay sau đó, WeChat của tôi reo lên, Kỳ Mộ gửi cho tôi tấm hình, cũng chính là avatar mới của Hứa Lộ. Bé cưng, mình đổi avatar đôi nhé, nhìn cái này đáng yêu chưa? Vẫn là chiêu cũ, Kỳ Mộ lại giở trò một lần nữa. Thật sự buồn nôn. Tôi nghĩ vậy, và trả lời y hệt như thế. Tôi, buồn nôn. Kỳ Mộ, Ngân Ngân em sao vậy? Tôi, ý em là trẻ con đến mức khiến người ta buồn nôn. Khung chat của anh ta cứ hiện chữ đăng nhập, mãi, rõ ràng bị phản ứng khó chịu đột ngột của tôi làm cho sững sờ. Là do anh chọn không đẹp, anh sơ suất rồi. Vậy em chọn đi, em chọn cái nào anh cũng thích hết. Tôi, không rảnh, avatar mới này anh hợp lắm, cứ để vậy đi. Nói xong, tôi đổi avatar của mình thành hình ảnh thí nghiệm giao thoa hai khe. Có lẽ cái gọi là tình cảm sâu nặng của Kỳ Mộ cũng giống như tính lưỡng tính sóng, hạt. Một khi quan sát kỹ, sẽ sụp đổ thành một mớ hỗn độn không dám nhìn thẳng. Thấy tôi thậm chí bỏ luôn avatar đôi trước đây, Kỳ Mộ cuống quýt. Anh ta vội vàng đổi avatar trở về như cũ, Ngân Ngân, em không thích cái mới, vậy cả hai ta quay lại avatar cũ nhé. Tôi không đáp. Anh ta nhắc đi nhắc lại, tôi vẫn thờ ơ. Trong điện thoại, anh ta làm nũng không ngừng, bé cưng, đổi lại đi mà, được không? Tôi gập mạnh cuốn sách tham khảo trong tay. Anh phiền vừa thôi được không? Ngoài cái avatar vớ vẩn này ra, anh không có chuyện gì khác để làm à? Tiếng thở của Kỳ Mộ khựng lại, bị lạnh nhạt trong lời nói của tôi làm đau đến nghẹn. Cổ họng anh ta chuyển động, giọng nói tiếp theo mang theo ấm ức, anh chỉ nghĩ mình là người yêu, dùng avatar đôi sẽ thấy gần gũi. Mỗi lần nhìn thấy cái hình thí nghiệm vật lý em đang để bây giờ, anh cảm giác trống trải lắm. Nghe vậy, tôi nhìn thẳng qua màn hình vào mắt anh ta, thế nên chỉ cần đối diện với một cái avatar đôi nữ, anh sẽ thấy như mình là người yêu, thấy gần gũi hơn đúng không? Kỳ Mộ tránh ánh mắt tôi, chột dạ, cuối cùng cũng không dám bám lấy chuyện avatar nữa. Thứ hai tuần sau anh thi môn cuối, em thi xong thì mình cùng về nhé. Tôi lắc đầu, ba mẹ em nghỉ phép năm, tụi em sẽ đi du lịch ở thành phố Kyong, tới trước Tết mới về. Đi Kyong, sao không nói anh? Kỳ Mộ ngẩn người một lát, sau đó cố làm ra vẻ vui vẻ, còn khoe bắp tay, không sao, anh nghỉ rồi cũng rảnh, xin đi theo làm người xách đồ cho ba mẹ em. Đúng lúc này, bạn cùng phòng đẩy cửa vào, thấy người trên màn hình là anh ta thì tức tối lườm một cái, kiếm cớ bảo có việc, giục tôi cúp máy. Tôi thuận thế, vẫy tay với Kỳ Mộ, không tiện, nói sau nhé, tắt đây. Ngày nghỉ bắt đầu, anh bay ra Bắc, tôi bay về Nam, hai hướng hoàn toàn ngược nhau. Tôi cùng ba mẹ mặc áo cộc tay, tận hưởng ánh nắng, bãi biển và kỳ nghỉ hiếm có. Tâm trạng vốn đè nén cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngồi dưới chiếc ô lớn, vừa uống nước dừa, tôi bình tĩnh kể hết chuyện Kỳ Mộ phản bội cho ba mẹ nghe. Mẹ xót xa vuốt tóc tôi, tức giận mắng, hồi trước mẹ thấy thằng bé cũng tốt, chăm chỉ lại tiến bộ, đối xử với Ngân Ngân nhà mình cũng tốt. Đúng là ghen không lừa được ai, nó với ông bố như nhau, đều chẳng ra gì. Ba tôi khẽ ho một tiếng, cuộc đời như chiến trường, lúc xông pha mà giao lưng mình cho loại người như thế này thì sớm muộn cũng bị đâm. Phát hiện sớm, chia tay sớm, lại là chuyện tốt. Từ hôm đó trở đi, mỗi lần Kỳ Mộ gọi điện, thái độ của ba mẹ với anh ta đều lạnh nhạt hẳn. Anh ta bắt đầu lo lắng, có phải em tưởng tượng không, sao chú thím hình như không thích anh nữa. Tôi nói là anh nghĩ nhiều rồi. Anh ta ngẫm một lúc, rồi gật đầu, cũng đúng, chú thím thương anh như vậy, sao lại không thích anh được. Rồi hứng khởi trở lại, còn mấy ngày nữa là Tết, chắc em sắp về rồi nhỉ. Xem anh chuẩn bị bao nhiêu đồ Tết này. Giò chả, rượu ngon, bánh ngọt, đồ bổ, tất cả đều được chuẩn bị kỹ theo khẩu vị và thói quen của tôi và ba mẹ. 4 năm trước, cái Tết ấy đối với Kỳ Mộ là một nỗi ám ảnh. Mẹ anh ép anh phải cùng đến tìm cha mình, hy vọng trong những ngày đầu năm, đối phương có thể động lòng, nhớ tới chút máu mủ và tình thân mà cho họ một lối đi. Nhưng Kỳ Mộ nhất quyết không muốn đi. Mẹ anh vừa khóc vừa mắng, tiện tay đập phá mọi thứ trong nhà tan tành. Trong không khí nhà nhà vui Tết, cảnh ấy càng thêm thê lương. Đối diện vòng vây những ánh mắt hiếu kỳ, Kỳ Mộ chỉ thấy mặt đất dưới chân như bỏng rát, đứng không nổi, liền xô đám đông mà chạy đi. Ba mẹ tôi chỉ biết lắc đầu thở dài, người lớn tạo nghiệt, cuối cùng lại để con trẻ chịu khổ. Mẹ bảo tôi đi tìm anh, dặn đi dặn lại rằng Tết nhất rồi, đừng để xảy ra chuyện gì. Khi tìm được anh, tôi mua một củ khoai nướng nóng hổi, dẻo ngọt, hai đứa mỗi người một nửa. Trên đường, tôi không nhắc chuyện nhà anh mà chỉ hỏi, anh có thích ăn sườn không? Thích. Vậy còn rau? Thích ăn phần lá hay phần cọng? Cọng. Tốt quá, em thì thích ăn phần lá. Tối nay mẹ em nấu canh rau sườn, lá em ăn, cọng anh ăn, không lãng phí chút nào. Ừ, từ năm ấy, năm nào Tết đến Kỳ Mộ cũng sẽ tới nhà tôi chúc Tết sớm, ăn một bữa cơm vui vẻ cùng gia đình. Sau này, dù được đón về nhà cha ruột, thói quen ấy vẫn không thay đổi. Ngày hôm sau, kỳ nghỉ kết thúc, trưa chúng tôi bay về nhà. Tôi đăng một trạng thái chỉ cho Hứa Lộ xem. Nội dung rất đơn giản, một tấm ảnh sân bay, kèm hai chữ, về nhà. Tôi tin là cô ta sẽ hiểu. Đối, Kỳ Mộ gọi điện mới biết tôi đã về, vừa vui vừa trách, sao không nói anh biết. Anh còn đi đón được mà. Nửa tiếng sau, anh lái xe đến dưới nhà tôi. Cốp xe chật cứng quả Tết. Anh tay xách nách mang, cười tươi rói bước vào cửa, lễ phép chào ba mẹ tôi, chú, thím, chúc hai người năm mới an khang trước nhà. Nhưng ba mẹ tôi không còn nhiệt tình như trước, chỉ khách sáo, từ chối nhận, tiểu Kỳ này, những thứ này quý giá quá, cô chú không thể nhận đâu. Tay đang đưa quà của Kỳ Mộ cứng đờ giữa không trung, nụ cười đông cứng lại, mặt đầy kinh ngạc. Anh liếc nhìn tôi, khẽ mấp máy môi không ra tiếng, sao thế? Tôi lắc đầu, vừa định mở miệng thì điện thoại anh reo lên. Đối phương rõ ràng rất sốt ruột, gọi không được liền nhắn liền mấy tin, sau đó lại gọi tới. Nghe đi, tôi giục, chắc có việc gấp đấy. Âm thanh điện thoại vang dội khắp phòng. Kỳ Mộ đặt quà xuống, xin lỗi chú thím, nhà có chút việc gấp, mai con qua chúc Tết sau nhé. Anh còn làm động tác ra hiệu tối gọi cho tôi, rồi vội vã quay người bỏ đi. Tôi nhấc túi quà anh mang đến, chạy theo. Kỳ Mộ. Tôi gọi anh, nhét trả túi quà lại, mang về đi, ba mẹ em sẽ không nhận đâu. Kỳ Mộ thất vọng đến khó hiểu, anh đã nói mà, chú thím có gì đó không bình thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa nói, điện thoại anh lại reo lên dồn dập như thúc mạc. Tôi kiên quyết, Kỳ Mộ, đừng làm khó em. anh có việc gấp thì đi đi. Anh bất lực nhìn tôi một cái, Ngân Ngân, có chuyện gì mình sẽ cùng nhau giải quyết. Anh xong việc sẽ quay lại tìm em. Tối hôm đó, người đến không phải là Kỳ Mộ, mà là tin nhắn khiêu khích của Hứa Lộ. Đừng chờ nữa, anh ấy đang ở bên tôi đây. Kèm theo một tấm hình chụp nghiêng khuôn mặt Kỳ Mộ. Chuyện thanh mai trúc mã gì đó anh ấy sớm chán ngấy rồi. Vẫn là kịch bản yêu hận ràng buộc với tôi mới thú vị. Lần đầu tiên tôi trả lời cô ta, mặt không chút biểu cảm, đàn ông rác rưởi thôi, cô thích thì lấy. Quả nhiên Hứa Lộ tức đến mức nhảy dựng, Tống Ngân, đừng tưởng cô giỏi giang lắm. Thật nghĩ mình không thể bị thay thế chắc, cứ đợi mà xem. Ngày hôm sau, cô ta quả thật không để tôi thất vọng, cập nhật trực tiếp hình ảnh buổi hẹn hò. Bức ảnh thứ nhất, hai người cùng ăn một củ khoai nướng, còn giơ tay làm dấu yê. Thời đại nào rồi còn ăn thứ này, cười chết người, chấm tệ. Bức ảnh thứ hai, Kỳ Mộ gắp cho cô ta một đống thú nhồi bông, xếp thành hình trái tim. Không phải gel like card, chấm tệ. Bức ảnh thứ ba, đăng ảnh trà sữa và vé xem phim. Chúng tôi xem bao nhiêu phim rồi, lịch trình này vẫn chấm tệ. Cô ta cố tình sao chép lại toàn bộ buổi hẹn hò kỷ niệm của tôi và Kỳ Mộ, sau đó tự mãn tặng liền ba chữ chấm tệ. Người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nên ba chữ chấm tệ này, coi như tôi dành để tự cảnh tỉnh bản thân vì nhìn người không rõ. Tôi cười nhạt, năm mới là lúc bỏ cái cũ, chào cái mới, chuyện này hôm nay sẽ kết thúc hẳn. Tôi đứng đợi ngay cửa ra của rạp phim, Kỳ Mộ và Hứa Lộ lẫn trong dòng người tản ra. Hứa Lộ nghịch ngợm quấn khăn len của anh ta lên cổ hai người. Kỳ Mộ nghiêng đầu sang, vẻ mặt nhạt nhẽo, nhấc tay gỡ khăn ra. Khiến Hứa Lộ phụng phịu, dậm chân không chịu đi tiếp, không biết anh nói gì mà cô ta lại bật cười, ôm lấy tay anh. Tôi bước đến, giơ tay khẽ vẫy, cất giọng, chào, Kỳ Mộ. Cả người anh ta lập tức cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, như thể vừa nhìn thấy mãnh thú. Mỗi tin nhắn của Hứa Lộ đều không quên gửi vị trí, mục đích là để tôi chứng kiến cảnh này, vì vậy cô ta hoàn toàn bình tĩnh. Khóe mắt khóe môi đầy kiêu ngạo, cô ta dựa sát vào anh ta, đại học bá Tống, lâu rồi không gặp nhé. Kỳ Mộ sững sờ mấy giây mới hoàn hồn, lập tức đẩy cô ta ra, Ngân Ngân, anh, tôi giơ tay ra hiệu về phía quán cà phê bên cạnh, đừng chắn ở đây, khó coi lắm. Ánh mắt tôi nhìn hai người chỉ còn lạnh lẽo và ghê tởm. Một câu nói nhẹ tênh dường như đập nát Kỳ Mộ. Lưng anh khom xuống, răng nghiến ken két, hất mạnh Hứa Lộ đang định bám vào lần nữa, cút. Hứa Lộ cũng nổi giận, không thể chịu đựng việc bị đẩy ra lần thứ hai. Khóe miệng cô ta cong xuống, mắt rưng rưng ấm ức. Nhưng biểu cảm ấy không khiến Kỳ Mộ động lòng, ngược lại, ánh mắt anh ta đầy giận dữ. Trước khi anh ta kịp mở miệng, tôi đã lạnh mặt, giọng cao hơn, từng chữ dằn rõ, tôi nói, vào quán cà phê kia, ba người chúng ta cùng nói chuyện. Đừng để tôi nhắc lần thứ ba. Dưới sự kiên quyết của tôi, ba người chúng tôi, một tổ hợp kỳ cục, cùng bước vào quán cà phê. Hứa Lộ ngẩng cao đầu, ra vẻ khí thế mà nhanh chân chọn chỗ trước. Tôi ngồi đối diện cô ta. Kỳ Mộ vừa định ngồi xuống cạnh tôi thì bị tôi đặt túi lên ghế chặn lại, khẽ hất cằm, anh cũng ngồi đối diện. Ngực Kỳ Mộ phập phồng, hơi thở dồn dập, tay siết thành nắm đấm đập bộc xuống bàn, mắt đỏ hoe, Ngân Ngân, rốt cuộc em muốn làm gì? Tôi chẳng buồn để ý, bình tĩnh gọi nhân viên, gọi ba cốc cà phê. Đợi nhân viên rời đi, Kỳ Mộ dần bình tĩnh lại, ánh mắt như cầu xin, Ngân Ngân, không phải như em thấy đâu. Tôi giơ tay ra hiệu xịt, nhìn sang Hứa Lộ, mỉm cười, chúng ta đâu phải lâu rồi chưa gặp. Không lâu trước tôi gặp cô hai lần liền đấy. Hôm tuyết đầu mùa, đồ đôi của hai người đẹp thật. Còn lần ở quán bar, cô ăn mặc xinh xắn như thế mà lại chạy công cốc, thật ngại quá nhé. Câu nói khiến Hứa Lộ cũng sững sờ. Kỳ Mộ nhìn tôi, cả người run rẩy như lá, gương mặt lộ rõ sự tuyệt vọng. Những lời bào chữa, những may mắn mà anh ôm giữ, tất cả vỡ nát chỉ trong khoảnh khắc. Anh ta muốn nói thật to, rằng hôm qua vì bị uy hiếp nên mới vội vã bỏ đi. Hôm nay mới phải làm theo lời Hứa Lộ vì cô ta dọa sẽ đến tận nhà tôi làm ầm lên. Anh ta vốn không muốn, hoàn toàn không cố ý. Nhưng bao nhiêu lời chỉ hóa thành một câu, em đều thấy cả rồi, anh đáng chết, thật đáng chết. Anh chống khuỷu tay lên bàn, ôm đầu, giọng nghẹn lại. Đến khi ngẩng đầu, mắt đỏ rực, nước mắt rơi lã chã. Ngày xưa dù khổ cực thế nào tôi cũng chưa từng thấy Kỳ Mộ khóc. Đây là lần đầu tiên. Hứa Lộ trừng mắt, đã biết hết rồi thì tôi với Kỳ Mộ gầm lên, quát cô ta im miệng. Rồi vội vàng nhìn tôi giải thích, Ngân Ngân, tin hay không tùy em, anh chưa bao giờ thích cô ta. Anh chỉ đùa thôi, trong tương lai của anh chỉ có em, chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay. Xin em cho anh một cơ hội nữa, anh hứa sẽ cắt đứt hẳn với cô ta. Mặt Hứa Lộ trắng bệch, Kỳ Mộ, anh vừa nói cái gì vậy, đồ khốn. Nếu là trước đây, chỉ cần thấy nước mắt anh rơi, tôi chắc sẽ đau lòng vô cùng. Nhưng bây giờ, nước mắt của anh chỉ là lời cầu xin tôi tha thứ cho sự phản bội. Tôi chẳng động lòng chút nào, thậm chí còn thấy hả hê. Kỳ Mộ, anh không thấy nhục hả? Anh ta sững sờ, không tin được tôi lại nói thẳng đến vậy. Hứa Lộ trước đây sỉ nhục anh, khiến anh nhiều lần không ngẩng nổi đầu trước lớp, thế mà anh lại ngọt ngào với cô ta. Thật là nhục nhã hết chỗ nói. Tôi hối hận vì đã đánh nhau giúp anh năm đó. Nghe tới đây, Kỳ Mộ hoàn toàn gục ngã. Tôi đứng lên. Kỳ Mộ, chúng ta kết thúc rồi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Còn cô, Hứa Lộ, cái đồ đàn ông rác rưởi này tặng cho cô, khỏi cần cảm ơn. Cắt đứt hoàn toàn, tôi chặn hết mọi liên lạc của cả hai. Kỳ Mộ dùng số lạ nhắn, Ngân Ngân, dù thế nào chú thím cũng đối tốt với anh. Xin em cho anh đến chúc Tết họ một lần thôi. Tôi cười lạnh, chuyện của anh và Hứa Lộ, tôi đã nói hết với ba mẹ. Tôi không nghĩ họ muốn gặp anh nữa. Có lẽ họ cũng giống tôi, hối hận từng bữa cơm đã nấu cho anh. Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh. Học kỳ mới bắt đầu, việc học càng bận rộn. Nhưng Kỳ Mộ và Hứa Lộ vẫn không thôi làm phiền. Anh ta gần như tuần 3-4 lần chạy đến Hải Thị, quấn lấy không buông. Cô ta còn nhiều lần lén theo đến. Hai người còn đứng cãi nhau ngay dưới ký túc xá của tôi. Bạn cùng phòng bực mình, hai đứa này điên à, biết làm ầm ĩ chỉ khiến tôi càng ghét. Kỳ Mộ cuối cùng chịu yên, không dám đến nữa. Nhưng Hứa Lộ vẫn nhảy nhót, thay hết số này đến số khác để phát điên. Tống Ngân, con khốn này. Tưởng mình cao quý lắm hả? Bạn trai mày chẳng phải vẫn vụng trộm đấy thôi. Ha ha. Nói cho mày biết, tao biết mày ăn ở căng tin nào, ký túc xá ở đâu, đường đi thư viện nào. Cẩn thận đấy, kẻo có ngày chẳng thấy được mặt trời ngày mai. Tôi không nói gì, chụp màn hình gửi báo cảnh sát, tố cáo tội đe dọa và xúc phạm người khác. Mẹ cô ta đến tìm, xin tôi tha cho con gái mình. Tôi từ chối, cô à, thay vì đến xin tôi, chi bằng dạy con gái mình biết tự trọng và tuân thủ pháp luật. Nghe nói, trong một buổi họp lớn ở giảng đường, Hứa Lộ bị cảnh sát trực tiếp vào lớp dẫn đi trước mặt toàn khoa. Từ đó, một trận thành danh, trở thành người nổi tiếng và trò cười bàn tán của cả trường. Sau khi từ đồn công an bước ra, Hứa Lộ chạy đến tìm Kỳ Mộ, chóp mũi đỏ au, trông vô cùng đáng thương. Kỳ Mộ, anh cứ để Tống Ngân bắt nạt em thế này à? Kỳ Mộ thấy buồn cười, cô ấy nói sai chỗ nào sao? Cô biết rõ tôi có bạn gái mà vẫn tự dấn tới. Nói hồi xưa là lỗi của cô, xin tôi tha thứ. Nói trắng ra, chẳng phải là thấy tôi giờ có tiền rồi à? Còn bảo không cần tôi chịu trách nhiệm, muốn tôi đối xử với cô thế nào cũng được, thế thì còn đâu là tự trọng với tự yêu. Hứa Lộ vừa khóc vừa níu cổ áo anh, Kỳ Mộ, đồ khốn nạn. Hai người giằng co, cuối cùng cắt đứt hoàn toàn. Sau khi giải quyết xong chuyện Hứa Lộ, Kỳ Mộ lại ngỡ mình có thể làm lại từ đầu. Anh ta còn tuyên bố sẽ theo đuổi tôi lần nữa. Nhưng trong tai tôi, tất cả chỉ như tiếng chó sủa. May mắn thay, chẳng bao lâu sau anh ta chẳng còn hơi sức mà quấy rầy nữa, Hứa Lộ bị phát hiện mang thai. Kỳ Mộ chỉ đáp lại đúng hai chữ, phá đi, lạnh lùng vô tình hệt như cha anh ta. Mẹ Hứa Lộ khóc lóc mắng chửi, kéo con gái về nhà, làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập. Còn Kỳ Mộ bị nhà gái đeo bám không tha, rốt cuộc cũng phải nghỉ học theo. Trước khi về nhà, Kỳ Mộ đến tìm tôi. Lần này tôi đồng ý xuống gặp. Mới chỉ một tháng không gặp, anh ta đã tiểu tụy đến mức không nhận ra. Thấy tôi chịu gặp, ánh mắt u ám của Kỳ Mộ sáng lên một chút, nhìn tôi đầy cẩn trọng. Hôm đó em bỏ đi gấp quá, nhiều điều anh chưa kịp nói. Anh thật sự không hề thích Hứa Lộ, nhưng một người từng khinh thường anh, giờ lại hạ mình nịnh nọt, quyến rũ anh, khiến anh mê muội. Những người bạn đó, anh cũng đã cắt đứt hết. Anh cứ nghĩ chỉ cần buông thả một lần, đợi đến khi anh thi cao học vào Hải Thị, anh sẽ dứt khoát với họ. Tôi yên lặng, không nói một lời. Anh ta tiếp tục, Ngân Ngân, anh quyết định nghỉ học ôn lại từ đầu. Em có thể chờ anh một năm không? Anh nhất định sẽ đỗ A Đại. Tôi lắc đầu, nếu anh định thi A Đại chỉ vì em, thì khỏi cần. Hồ sơ xin học bổng tiến sĩ của em ở Heidelberg đã được duyệt rồi. Dù anh có thi đỗ A Đại, đến lúc đó tôi cũng đã ra nước ngoài. Hiểu ra chẳng còn khả năng quay lại. Kỳ Mộ đưa tay che mắt, hít sâu một hơi, giọng run rẩy. Chúng ta đã hẹn sẽ mãi bên nhau, anh không cam lòng. Tôi khẽ lắc đầu, cùng một trường dễ khiến người ta ảo giác rằng chúng ta là đồng hành. Kỳ Mộ, thật ra anh và em vốn không cùng đường, chỉ là tình cờ dừng lại ở cùng một đèn đỏ. Giờ đèn xanh bật rồi, ai nấy đều phải đi tiếp. Kỳ Mộ, tạm biệt. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ truyện vừa rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký để chúng mình có thêm động lực tiếp tục làm thêm các bộ khác nhé. Yêu các bạn rất nhiều.